mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Thế giới Phòng chống đái tháo đường 14 tháng 11 năm nay có chủ đề Bệnh đái tháo đường và sức khỏe, nhằm kêu gọi mọi người cùng nâng cao nhận thức về bệnh đái tháo đường và hãy bảo vệ sức khỏe của chính mình trước căn bệnh này. Bài viết sau giúp chúng ta hiểu rõ hơn về một số biện pháp để kiểm soát bệnh đái tháo đường. Ngày 14 tháng 11 hàng năm được Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới chọn làm Ngày Đái Tháo Đường Thế giới. Ngày Thế giới Phòng chống đái tháo đường năm nay có chủ đề Bệnh đái tháo đường và sức khỏe, nhằm kêu gọi mọi người cùng nâng cao nhận thức về bệnh đái tháo đường và hãy bảo vệ sức khỏe trước căn bệnh này. Theo thống kê của ngành y tế tỉnh Bình Định, tính đến nay toàn tỉnh có gần 19.000 người mắc bệnh đái tháo đường đang được ngành quản lý và điều trị. Đái tháo đường là một nhóm các bệnh chuyển hóa có đặc điểm là tăng gluco máu, hậu quả của sự thiếu hụt bài tiết insulin, khiếm khuyết trong hoạt động của insulin hoặc cả hai. Tăng gluco máu mãn tính thường kết hợp với sự hủy hoại, sự rối loạn chức năng và sự suy yếu chức năng của nhiều cơ quan, đặc biệt là mắt, thận, thần kinh, tim và mạch máu. Đái tháo đường có hai loại. Đái tháo đường type 1 xảy ra khi cơ thể không thể tạo ra đủ insulin. Những người mắc đái tháo đường type 1 cần dùng insulin hàng ngày để điều chỉnh lượng đường gluco trong máu. Đái tháo đường type 2 xảy ra khi cơ thể không thể sử dụng insulin một cách hiệu quả. Các triệu chứng có thể giống với bệnh tiểu đường type 1 nhưng thường không rõ ràng, đôi khi không có triệu chứng. Nguyên nhân mắc đái tháo đường là do thiếu hụt bài tiết insulin, khiếm khuyết trong hoạt động của insulin. Trong đó, yếu tố gen và yếu tố môi trường đóng vai trò chính. Bên cạnh đó, còn có một số yếu tố nguy cơ cao như trong độ tuổi từ 55 trở lên, những người được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ hoặc rối loạn gluco lúc đói, gia đình có tiền sử mắc đái tháo đường, béo phì, huyết áp cao. Các biểu hiện điển hình của bệnh đái tháo đường là thường xuyên đi tiểu nhiều, khát nước, gầy sút cân, ăn nhiều. Song trên thực tế, nhiều trường hợp có triệu chứng mờ nhạt. Nhiều người bệnh đến khám trong trường hợp nhiễm trùng cấp tính hoặc mãn tính chiếm ưu thế như viêm nhiễm phụ khoa, tổn thương mắt, răng, thì lại phát hiện ra bệnh đái tháo đường, đặc biệt trên các trường hợp có yếu tố nguy cơ cao. Cách phòng bệnh đái tháo đường hữu hiệu đó là quản lý được trọng lượng cơ thể thông qua cách ăn uống và thói quen tập thể dục hàng ngày giúp bạn giảm nguy cơ mắc đái tháo đường. Bên cạnh đó, cần ăn nhiều rau xanh, chất xơ và ngũ cốc nguyên hạt. Các loại thực phẩm này sẽ giúp tăng cường sức khỏe và phòng bệnh rất tốt. Đồng thời, cần ăn chừng mực, không ăn bữa nào quá no hay là quá đói, không ăn một thứ gì quá nhiều, đồng thời tích cực tham gia hoạt động thể lực và lựa chọn hình thức luyện tập phù hợp với sức khỏe như đi bộ, đạp xe, bơi lội. Điều cần lưu ý là hãy từ bỏ thuốc lá, bởi người có tiền sử mắc bệnh đái tháo đường thường bị tắc mạch ngoại vi, nhất là ở các chi. Do vậy, hút thuốc lá càng làm mạch chi bị tắc nhiều hơn. Cùng với đó là giảm lượng muối trong các khẩu phần ăn. Các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người không nên ăn quá 5 gram muối trong một ngày. Người mắc bệnh đái tháo đường cần tuân thủ chế độ dinh dưỡng ăn uống cân đối và hợp lý. Ăn uống tiết chế, ăn uống đều đặn, xét nghiệm theo dõi đường huyết thường xuyên định kỳ, ghi chép các chỉ số đường huyết cẩn thận, biết cách theo dõi và điều trị các biến chứng của đái tháo đường một cách hiệu quả. Đặc biệt, ngành y tế khuyến cáo người dân hãy xét nghiệm đường huyết. Đây là cách duy nhất phát hiện bệnh đái tháo đường và điều trị sớm, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Bệnh đái tháo đường hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu tìm hiểu và biết cách thực hành dinh dưỡng, hoạt động thể lực hợp lý. Bệnh đái tháo đường ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, kinh tế của cả quốc gia và của mỗi gia đình. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy duy trì hoạt động thể lực hàng ngày và có chế độ ăn uống hợp lý để phòng chống hiệu quả bệnh đái tháo đường. Thưa quý vị và các bạn, trong 10 tháng năm nay, ngành y tế tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Trong 2 tháng cuối năm 2024, ngành y tế tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ y tế trọng tâm, trong đó tiếp tục tăng cường công tác giám sát dịch tễ, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng và sởi. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay sẽ thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Sở Y tế Bình Định vừa tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến đánh giá kết quả hoạt động trong 10 tháng qua và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng cuối năm 2024. Theo báo cáo của ngành y tế, trong 10 tháng qua, nhờ vào việc triển khai hiệu quả các kế hoạch và sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tình hình thực hiện công tác y tế cũng như tình hình khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch bệnh đã đạt được thành công lớn khi không để xảy ra các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và không có trường hợp ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng trên địa bàn. Bên cạnh đó, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, trong khi các chương trình mục tiêu y tế dân số và chương trình quốc gia khác cũng được thực hiện hiệu quả. Về lĩnh vực y tế dự phòng, công tác giám sát dịch tễ đã được duy trì chặt chẽ, nhất là trong phòng chống các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng và sởi. Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 76,8%, tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván đạt 68,7%. Bên cạnh đó, các chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và tầm soát chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh cũng được triển khai đều đặn. Cùng với đó, đề án phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 của tỉnh tiếp tục được duy trì hiệu quả, cùng với đề án mở rộng xã hội hóa phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản. Đặc biệt, các bệnh xã hội như lao, HIV/AIDS và các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường và các bệnh nghề nghiệp cũng được kiểm soát chặt chẽ theo đúng tiến độ. Ngoài ra, ngành y tế tỉnh đã thực hiện các chiến dịch truyền thông về an toàn thực phẩm và giám sát chặt chẽ các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là trong các sự kiện quan trọng và những đợt công tác của đoàn chính phủ tại tỉnh. Theo bác sĩ Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế, thời gian đến, ngành y tế toàn tỉnh cần tăng cường giám sát dịch bệnh sởi, xử lý triệt để các ổ dịch và đẩy mạnh tiêm chủng cho các đối tượng chưa tiêm. Đặc biệt, dịch sốt xuất huyết dengue cần được theo dõi chặt chẽ, nhất là tại thành phố Quy Nhơn và huyện Tây Sơn, nơi đang có số lượng ổ dịch cao. Các địa phương cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng và tuyên truyền cho cộng đồng để phòng ngừa bệnh dạy. Đồng thời, ngành cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân khi khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ và thái độ của nhân viên y tế, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho bệnh nhân và đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp tại các cơ sở y tế. Về chương trình Mục tiêu Y tế dân số năm 2024, các đơn vị cần triển khai tốt hơn nữa các chương trình như giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng và hoàn thiện kế hoạch triển khai các chương trình mục tiêu cho năm 2025, chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các sự kiện cuối năm. Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ đấu thầu vật tư y tế nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhất là khi mùa mưa bão đang tới gần, rà soát lại phương án ứng phó với thiên tai, bảo đảm sẵn sàng vật tư, hóa chất và thuốc men trong trường hợp xảy ra bão lũ, thực hiện chuyển giao các trung tâm y tế về Ủy ban Nhân dân cấp huyện quản lý khi đề án được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Sở Y tế sẽ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh các nghị quyết về nâng cao năng lực của các bệnh viện tuyến tỉnh và giá dịch vụ khám chữa bệnh. Cùng với đó, Giám đốc Sở Y tế Lương Quang Hùng cũng nhấn mạnh việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, thực hiện đúng quy định hồ sơ bệnh án và kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời có giải pháp quyết liệt để tiết kiệm chi phí bảo hiểm y tế. Ngoài ra, các chỉ tiêu của ngành như số lượng bác sĩ làm việc tại các trạm y tế xã, nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em và tăng cường kiểm tra tự đánh giá việc thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia Y tế xã đến năm 2030 cũng là những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra trong thời gian tới. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.